kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, khi chúng ta uống một ly nước lọc, nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Nhưng khi chúng ta uống một ly nước ngọt thì ngược lại, nó có rất nhiều tác hại xấu cho sức khỏe. Và sau đây sẽ là sự so sánh khi chúng ta uống một ly nước lọc và một ly nước ngọt. Đối với việc khi chúng ta uống một ly nước lọc, tế bào máu của chúng ta chủ yếu được cấu tạo từ nước, nên khi chúng ta uống một cốc nước, đồng nghĩa với việc máu được cấp nước, dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Cơ thể được nạp một nguồn năng lượng tự nhiên tuyệt vời. Sự thật là những bao hoạt dịch miếng đệm ở sụn, khớp gối, khớp xương có cấu thành chủ yếu từ nước. Do đó, không có lý do gì mà khiến chúng ta từ chối uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày để khớp xương của chúng ta có thể vận hành một cách mượt mà. Thiếu nước khiến cho cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, da khô, xuất hiện nhiều nếp nhăn, đồng thời những chất thải dư thừa sẽ xuống ruột già chậm, thậm chí là không xuống. Điều này gây ra hiện tượng táo bón. Đồng hành với nước trong cơ thể là chất điện giải hay còn gọi là khoáng chất. Nếu thiếu nó, cơ thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe. Bổ sung điện giải, nước trong cơ thể sẽ giúp chúng ta tránh được sự kiệt sức và đột quỵ. Nghiên cứu còn cho thấy uống nhiều nước sẽ giúp cho cơ thể thanh lọc, đào thải nhiều tạp chất có khả năng gây ung thư, đặc biệt là ở nam giới. Uống nhiều nước sẽ làm giảm mắc bệnh ung thư bàng quang lên đến 24%. Khoa học đã chứng minh rằng nước sẽ giúp cho các dịch bẩn của cơ thể như là đờm được thải ra một cách dễ dàng. Vì vậy, không phải tự nhiên mà các bác sĩ khuyên chúng ta uống nước mỗi khi bị ốm hoặc là bị cảm lạnh. Tiếp theo là đối với việc chúng ta uống một ly nước ngọt, trong 10 phút đầu tiên chúng ta có thể bị say đường. Nó giống như là chúng ta nạp 10 thìa cà phê vào cơ thể, nhưng chúng ta sẽ không cảm thấy buồn nôn bởi sự can thiệp của axit phosphoric có trong nước ngọt. Trong vòng 20 phút tiếp theo, hormone insulin sẽ giải phóng một cách nhanh chóng lượng đường đưa vào cơ thể, dẫn đến hiện tượng bùng nổ insulin. Lúc này, gan sẽ phản ứng bằng cách chuyển hóa tất cả đường thành chất béo. Sau 40 phút, đồng tử sẽ bị giãn ra và gan tiếp tục bơm đường và chất béo vào máu. Sau 40 phút uống nước ngọt, lượng caffeine được nạp vào cơ thể sẽ ức chế hệ thần kinh và làm cho não không có cảm giác buồn ngủ. Sau 60 phút, một liều lượng đường lớn và vị ngọt nhân tạo sẽ thúc đẩy bài tiết canxi qua nước tiểu. Chất lợi tiểu có trong caffeine của nước ngọt khiến cho chúng ta muốn đi vệ sinh. Trong quá trình đào thải canxi, magie và kẽm trong xương sẽ bị đào thải một phần ra ngoài cùng với natri, chất điện giải và nước. Sau khi nước ngọt đã ngấm, một số xáo trộn về các chất trong cơ thể có thể khiến chúng ta dễ dàng bực bội, cáu kỉnh. bên cạnh một số tác dụng không tốt, thì các chất có trong Coca-Cola cũng không tốt cho xương và răng. Kính thưa quý vị, có thể ai trong chúng ta cũng biết rằng nước ngọt không tốt cho sức khỏe, thế nhưng chúng ta thường chẳng quan tâm tới điều đó, chúng ta chỉ muốn chiều theo sở thích của chính mình. Hy vọng qua bài sức khỏe này sẽ giúp cho chúng ta nhìn lại một lần nữa những tác hại không ngờ của nước ngọt, từ đó có thể đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn hơn đối với những thức uống dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Thank you.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi cùng với quý vị sẽ thảo luận đề tài trách nhiệm. Cơ đốc nhân được Đức Chúa Trời tái tạo cuộc đời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế, không phải để tiếp tục để tiêu thụ các tài nguyên, ăn, uống, thở và chiếm chỗ trong trần gian, nhưng để làm nên một sự khác biệt ở trong cuộc đời. Cơ đốc nhân được tái tạo để chia sẻ vào đời sống ở trên trần gian, chứ chẳng phải để nắm giữ cho chính mình. Lời Chúa phán dạy sau đây: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được tạo dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta là việc Ngài làm nên, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cơ đốc nhân được cứu để phục vụ Đức Chúa Trời. Thánh Kinh minh chép rằng: ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, bằng là theo ý riêng Ngài đã chỉ định. Cơ đốc nhân được cứu không phải bởi sự phục vụ, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho trong đức tin của cơ đốc nhân. Nhưng cơ đốc nhân được cứu để phục vụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân có một chỗ, một vị thế, có một mục đích, có một vai trò và một chức năng để làm tròn trách nhiệm, khiến cho cuộc đời cơ đốc nhân có ý nghĩa và có giá trị hơn hết ở trong đời này. Đương nhiên là trong đời sau, Đức Chúa Trời Ngài ban thưởng. Có những cơ đốc nhân hiểu lầm rằng phục vụ Đức Chúa Trời là trách nhiệm của mục sư, của những thầy tế lễ và của các giới tu sĩ chuyên nghiệp. Nhưng Chúa phán rằng mỗi tín nhân ở trong đại gia đình của Đức Chúa Trời đều là người phục vụ Chúa. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phao-lô ghi chép sau đây trong Thánh Kinh Tân Ước: vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phao-lô nêu lên cái giá mà chuộc tội lỗi để cho cơ đốc nhân có đời sống tâm linh được công bình trước mặt Đức Chúa Trời là bởi một cái giá rất cao. Thứ hai, thánh đồ của Chúa nêu lên hãy lấy thân thể để làm sáng danh Chúa. Thân thể này ăn, uống và làm sự gì đều là vì ý muốn của Đức Chúa Trời và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và thân thể này cũng có nghĩa là sức khỏe. Vâng, chúng ta phải dùng năng lực của mình để mà làm sáng danh Đức Chúa Trời, để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Ngài giảng đạo, làm phép lạ chữa bệnh, và sau đó Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ của Ngài đi đến nhà của bà mẹ vợ thánh đồ Phi-e-rơ. Lúc bấy giờ bà mẹ vợ của Phi-e-rơ bị đau sốt rét. Đức Chúa Giêsu vào nhà, thấy người nằm trên giường đau rét, thì Ngài bằng giờ tay người bệnh, rét liền mất đi. Rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Trường hợp của bà gia Phi-e-rơ đây là một thí dụ điển hình. Khi bà được Chúa chữa bệnh sốt rét của bà được bình phục, thì bà đứng dậy liền giúp việc hầu Đức Chúa Giêsu. Đó là cái tinh thần phục vụ. Ngày nay cơ đốc nhân được chữa lành bệnh tội lỗi để giúp đỡ kẻ khác. Cơ đốc nhân được chúc phước để trở thành một nguồn ân phước. Cơ đốc nhân được cứu để phục vụ, chứ chẳng phải để chờ đợi vào thiên đàng. Quý vị có biết tại sao Chúa không đem cơ đốc nhân vào thiên đàng sớm? Một khi cơ đốc nhân được cứu, Đức Chúa Trời muốn cơ đốc nhân thực hiện mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời có một trách nhiệm cho mỗi cơ đốc nhân trong hội thánh, ở trong gia đình, trong xóm riệng. Và Ngài có một sứ mạng cho cơ đốc nhân ở trong trần thế này. Bởi vậy cho nên Cơ Đốc nhân là những người được cứu để phục vụ Chúa ở trong trần gian này. Thứ hai, Cơ Đốc nhân được kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân chưa trưởng thành thì thường thường nghĩ rằng được Chúa kêu gọi là một điều dành riêng cho các vị giáo sĩ, các vị mục sư, những tu nhân dành trọn thời giờ. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh đã xác định rằng mỗi Cơ Đốc nhân đều được Chúa kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời, chứ không phải có cái sự riêng rẽ cho bất cứ ai cả. Chính điều này đây, Thánh đồ Phi-e-rơ lại giải thích: anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, bây giờ được thương xót. Điều quan trọng mà Thánh Phi-e-rơ đề cập ở đây là Cơ Đốc nhân là dân giống được lựa chọn, là chức tế lễ của nhà vua, là dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho Cơ Đốc nhân rao giảng nhân đức của Đấng Christ, là Đấng đã gọi Cơ Đốc nhân ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là trách nhiệm, đó là phận sự, đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến với Cơ Đốc nhân để phục vụ Ngài. Tại Trung Quốc, một số hội thánh của Chúa ở tại đó, người ta có lời chào mừng các tăng tín hữu bằng câu nói như vậy: bây giờ Chúa Giê-xu đã ban cho anh chị em đôi mắt mới để nhìn, đôi tai mới để nghe, đôi tai mới để giúp đỡ, và một tấm lòng mới để yêu thương những người khác. Tôi thích cái lời chào này, cái lời nghênh đón này, có cả một sự nhán nhủ đấy. Vì Cơ Đốc nhân là những người được Chúa kêu gọi để phục vụ Ngài, để giúp đỡ kẻ khác, với đôi mắt mới để nhìn, với đôi tai mới để nghe, đôi tai mới để giúp đỡ, và cái lòng mới để yêu thương những người ở xung quanh mình. Đó là chúng ta phục vụ Chúa. Sự phục vụ của Cơ Đốc nhân rất là cần thiết ở trong thân thể của Chúa cứu thế. Mỗi người trong chúng ta có một vai trò hẳn hoi, và mọi vai trò đều là quan trọng cả. Và anh chị em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng lấy nhau. Chúng ta thấy trong thân thể của chúng ta có những bộ phận khác nhau, có tai, có chân, có miệng, có mắt, có mũi, và mỗi bộ phận đều có cái trách nhiệm, đều có cái tinh thần phục vụ, và mỗi bộ phận đều có cái giá trị ngang ngang, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng lấy nhau. Nếu bộ phận nào ở trong thân thể mà không hoạt động thì cả cái thân thể phải chịu ảnh hưởng và sẽ đến chỗ chết. Trên thế giới hiện nay có hàng ngàn hội thánh địa phương đang chết vì Cơ Đốc nhân không sẵn lòng để phục vụ. Họ ngồi bên lề đường như những quan sát viên, và thân thể của Chúa cứu thế là hội thánh của Ngài thì đau đớn, bị tổn thương. Ignatius Loyola đã cầu xin như vậy: lạy Chúa, xin dạy dỗ chúng con phục vụ Ngài như Ngài mong đợi, để cuộc đời con ban cho mà không tính giá cả, để tranh đấu mà không làm tổn thương, để vất vả mà không tìm sự nghỉ ngơi, để làm việc và không đòi hỏi dành phần thưởng, vì biết rằng chúng con vâng theo ý của Chúa để phục vụ Ngài. Thật là vinh hạnh thay, quý quá thay, và Đức Chúa Trời rất là làm đẹp lòng là dường nào với cái tinh thần đó. Thứ ba, Cơ Đốc nhân được lệnh phải phục vụ Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân được lệnh phải phục vụ Chúa không phải mỗi khi rảnh rỗi hay là thuận tiện, Phục vụ Chúa là trọng điểm ở trong đời sống của cơ đốc nhân. Chúa Giêsu đến thế gian để hầu việc và ban sự sống của Ngài. Và Ngài chính Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế. Ngài đã phán như vậy. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Con người ở đây chỉ về Đức Chúa Giêsu. Ngài đã đến trong thế gian không phải để cho người ta hầu việc Ngài, song chính Ngài hầu việc người ta, và Ngài phải phó mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Bởi vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa và đi ở trong con đường chết mất. Ngài đến để hầu việc người ta và để ban cái mạng sống của Ngài cho tội nhân. Mẹ Teresa đã từng nói: sống thánh khiết là làm việc Chúa với một nụ cười. Cuộc đời Cơ Đốc nhân phải thể hiện, phải phô bày bằng những từ hầu việc và ban cho. Đó là cuộc sống thánh khiết. Muốn sống thánh khiết phải làm việc Chúa, làm việc Chúa với tinh thần vui mừng, tinh thần hăng hái. Chúng ta phải làm theo điều mình biết và thực hiện điều mà chúng ta tuyên bố rằng mình tin. Vì trí thức mà không có thực hành sẽ dẫn đến sự chán nản. Học hỏi lời Chúa mà không có tinh thần phục vụ sẽ dẫn đến sự sa sút của đời sống thuộc linh. Quý vị đã biết đến biển hồ Galilee và biển chết ở tại Trung Đông. Biển hồ Galilee và biển chết nó khác nhau như thế nào? Hồ Galilee là một nguồn sống bởi vì nó có sự lưu thông ra vào, thay đổi, tiếp nhận và ban phát. Còn biển chết là không có cái sự lưu thông chảy ra và tiếp vào, cho nên nó trở thành biển chết. Cuộc đời của Cơ Đốc nhân cũng vậy. Nếu chúng ta tiếp nhận quyền phép của Chúa, sự kêu gọi của Ngài và tuân theo mệnh lệnh của Chúa, chúng ta ban phát, chúng ta công bố đức tin của chúng ta, chúng ta giúp đỡ nhu cầu cho cái khác, chúng ta là những con người sống động, là Cơ Đốc nhân sống động. Còn nếu chúng ta chỉ tiếp nhận lời của Chúa và chúng ta ngồi ì ra đó, thưa quý vị, chúng ta giống như cái biển chết mà thôi. Cho nên hỡi Cơ Đốc nhân, hãy duyệt xét lại trong cái đời sống tin kính của mình. Cơ Đốc nhân có phải đang sống trong cái biển hồ Galilee hay là đang sống với tình trạng của cái biển chết? Có những Cơ Đốc nhân đã trưởng thành, họ muốn đến với hội thánh nào có một tinh thần khuyến khích mạnh mẽ phục vụ để họ góp phần phục vụ, chứ không tìm kiếm cái hội thánh nào để phục vụ cho họ. Đó là tinh thần của Cơ Đốc nhân, đó là tinh thần mà của những người tin Chúa vâng theo mệnh lệnh truyền phán của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đánh cái giá điều mà Cơ Đốc nhân phục vụ những người khác như thế nào ở trong cuộc đời của mình. Ở đây chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nhắc nhở rằng mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Cuối cuộc đời của chúng ta sẽ khai trình lên với Chúa về việc mà chúng ta phục vụ Ngài ở trong trần thế này. Quý vị có sẵn sàng những điều gì mà quý vị đã được Chúa cứu quý vị để phục vụ, được Chúa kêu gọi quý vị để phục vụ, được Chúa ban mệnh lệnh quý vị để phục vụ, để phúc trình với Chúa trong cái ngày mà Ngài cần biết đến cái giá trị tinh thần phục vụ của quý vị ở trong cuộc đời mình chăng? Nếu quý vị đã có tinh thần phục vụ Chúa thì quý vị có cả một cái bản phúc trình lên với Ngài. Nếu quý vị chưa phục vụ Chúa, không phục vụ Chúa, tôi thấy rằng quý vị chưa có sẵn sàng để mà khai trình với Chúa, để mà tiếp nhận lấy cái giá trị mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta ở trong cái giờ phút mà chúng ta phải khai trình với Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài muốn dùng đời sống cơ đốc nhân để biến đổi thế gian tội lỗi này. Cho nên điều quan trọng không phải là khoảng thời gian sống bao lâu, bằng là sự đóng góp của đời sống phục vụ Chúa. Không phải quý vị sống trường thọ, bằng là cơ đốc nhân sống như thế nào. Khi nhận thức được rằng mình đã được Chúa cứu, mình đã được Chúa kêu gọi, và mình đã được Chúa ban mệnh lệnh để phục vụ Ngài. Nếu cơ đốc nhân không có tinh thần phục vụ, thì quý vị sẽ dùng lý do nào để bào chữa cho chính mình? Abraham đã già, Jacob đã gặp nạn, Lea thì là không có sự hấp dẫn nào, Joseph bị lạm dụng, Moses bị cà lam, Gideon là nghèo khổ, Samson thì bị mê đắm, Rahab thì vô lương, David có một cuộc tình và gặp phải nhiều nan đề ở trong gia đình, Eli chán nản muốn chết, Jeremy chán nản ê chề, Jonah không tự nguyện, Naomi người đàn bà quá, Giang Baptist người lập dị, Phi-rơ nông nổi và náo nải, Ma-thê lo lắng nhiều, người đàn bà Samari thì thất bại nhiều về hôn nhân, Sa-chê thì không được dân mấy mộ, Thomas có lắm nghi ngờ, Phao-lô sức khỏe kém, Ti-mô-thê lại nhút nhát. Mỗi người đều có vấn đề khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã dùng những người này cách khác nhau, một cách có hiệu quả ở trong cuộc đời của họ. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng muốn dùng mỗi cơ đốc nhân. Nếu cơ đốc nhân được cứu ở trong Chúa Giêsu cứu thế, và cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa và chấp hành mệnh lệnh của Ngài, thì Ngài sẽ dùng cơ đốc nhân làm việc lớn và khó cho Ngài, nếu cơ đốc nhân không tìm cách bào chữa.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.